Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25-31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 2, 2015. Ngày này, không thể quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Thực sự, cuộc chiến tranh đó có đáng được vinh danh hay không? Bên cạnh đó, những điều cần biết về sức khỏe khi ăn uống trong 3 ngày Tết. Sau cùng, dự án làng tre và những ước nguyện chưa thành. Trước khi đến với những đề tài này, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Phần tin tức tối thứ ba, ngày 17 tháng 2, 2015. Gia Minh tổng hợp, biên soạn và cùng đọc với Thanh Trúc.
Mở đầu bản tin tối nay là một số tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, một số nhóm gồm những nhân sĩ, trí thức và các nhà hoạt động tại Việt Nam hôm nay tập trung tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn để thắp hương tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc do Trung Quốc phát động đánh sang Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Bác sĩ Đinh Đức Long từ Sài Gòn cho biết hoạt động diễn ra tại chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn như sau.
Thì sáng nay khoảng 9 giờ thì chúng tôi đã trao đổi với nhau qua mạng xã hội rồi. Thì mọi người cứ tự nhiên lên đấy thôi. Và đúng 9 giờ, khoảng 9 giờ đấy thì mọi người bắt đầu đứng vào làm lễ tưởng niệm. Hôm nay có nghệ sĩ Tạ Chí Hải kéo đàn Chư Hồn Tử Sĩ. Và chúng tôi cùng nhau thành kính thắp hương tưởng nhớ những đồng bào chiến sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc trong cái cuộc chiến tranh chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc ngày 17 tháng 2 năm 79. Thì cuộc tưởng niệm hôm nay diễn ra rất là trọng thể, trang nghiêm, mà đặc biệt là không bị lực lượng an ninh quấy rối như ở Hà Nội, mà lực lượng an ninh ở vòng ngoài đã bảo vệ an toàn. Và tôi đã có lời cảm ơn trên Facebook của tôi rồi đấy, cảm ơn các lực lượng chức năng đã đảm bảo an toàn trong cuộc tưởng niệm ngày hôm nay. Thì có lẽ đây cũng là một nét mới so với các cuộc tưởng niệm trước kia. Trưa nay thì theo tôi được biết là chưa có một cuộc tưởng niệm là chính thức. Đây hoàn toàn tự phát do một số nhân sĩ trí thức và một đồng bào yêu nước đứng ra. Không những trước kia họ không tổ chức mà họ còn dung túng hoặc là để cho côn đồ phá hoại, cản trở. Nhưng lần này đặc biệt là không có cản trở. Lực lượng chức năng có vòng ngoài, họ quan sát và họ đảm bảo cho an toàn cho cuộc thử nghiệm. Cũng ghi nhận là đấy là cái bước tiến bộ. Tôi nghĩ rằng cũng một sự thay đổi trong nhận thức của họ.
Ở Hà Nội cũng diễn ra hoạt động tương tự tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Từ Liêm. Hai ngày trước đây, một số nhân sĩ trí thức và nhà hoạt động ở Hà Nội cũng đến tại một số địa điểm tượng đài liệt sĩ và nghĩa trang để tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Phần đầu câu chuyện thời sự hôm nay sẽ có những bài nói về vấn đề cuộc chiến biên giới phía Bắc do Trung Quốc phát động đánh sang Việt Nam tháng 2 năm 1979. Mời quý thính giả đón nghe.
Chuyến tàu hành khách Bắc Nam SE-13 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh vào khuya hôm qua bị trật đường ray giữa khu gian 2 ga Lệ Kỳ Long Đại thuộc địa bàn xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Truyền thông trong nước loan tin khi trật bánh, tàu vẫn chạy lết làm hư 300 mét đường ray. May mắn là không có hành khách nào bị thương hay chết do tai nạn tàu bị trật đường ray vừa nói gây ra. Tuy vậy, khi xảy ra sự việc, có một đoàn tàu khách khác chạy ngược chiều bị tắc lại và hành khách trên tàu hoảng loạn, đa phần trong số họ là những người trên đường về quê ăn Tết. Tin cho biết sự cố trật đường ray xảy ra lúc khoảng sau 10 giờ tối ngày 16, nhưng đến chừng 5 tiếng đồng hồ sau mới được đưa vào ga Long Đại. Vì đang trong những ngày cao điểm cận Tết, cơ quan chức năng vẫn cho tàu đi qua ga Long Đại với tốc độ 15 km một giờ, bình thường tốc độ là 70 km giờ.
Hai đối tượng vận chuyển 200 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp vừa bị bắt tại Thái Nguyên sáng nay. Theo báo mạng Tiền Phong, thì hai đối tượng bị các lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy là Phạm Văn Thảo, 25 tuổi, và Lê Văn Hoác, 22 tuổi. Số heroin và ma túy tổng hợp được để trong cốp sau chiếc xe mang biển số SKS-BKS-29S-5036. Cả hai khai với cơ quan chức năng số ma túy vừa nói được một số đối tượng từ Sơn La và Bắc Cạn nhờ vận chuyển để đưa ra nước ngoài tiêu thụ.
Hàng ngàn người dân tại khu vực Cô Cang, Bang San hiện đang phải lánh nạn, xung đột tại một tu viện Phật giáo ở thành phố Lazio, cách khu vực giao tranh chừng 140 km về phía nam. Trong khi đó, hàng chục ngàn người khác đã chạy sang lãnh thổ Trung Quốc phía bên kia biên giới Myanmar để lánh nạn. Trang mạng của tỉnh Vân Nam trích phát biểu của các viên chức chính quyền địa phương cho biết số thường dân vùng Cô Cang, Bang San của Miến Điện vượt biên sang Vân Nam là khoảng 30.000. Cơ quan chức năng địa phương đang cung cấp lương thực và dịch vụ y tế cho họ. Hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh lên tiếng tại Bắc Kinh rằng những vụ giao tranh mới thêm nữa sẽ gây tác động đến ổn định cho khu vực biên giới Trung Quốc-Miến Điện và an ninh cho phía tỉnh Vân Nam dọc đường biên với Myanmar. Những người chạy nạn sang Vân Nam được nói là những người thiểu số gốc Trung Quốc sống tại Bang San.
Trước tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn tại vùng Cô Cang Bang San giữa lực lượng quân chính phủ và các thành phần thiểu số nổi dậy, Tổng thống Thanh Sen lên tiếng cam kết không để mất một tấc đất nào của lãnh thổ Myanmar. The Global New Light of Myanmar trích dẫn phát biểu của Tổng thống Thanh Sen nói rõ quân đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tin cho hay, quân đội chính phủ Myanmar cho tiến hành những cuộc không kích nhắm vào lực lượng thiểu số nổi dậy muốn chiếm thủ phủ Lao Cai của vùng Cô Cang. Xung đột bùng phát tại khu vực Cô Cang Ban San từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, sau 6 năm tương đối yên ắng tại đó. Tình hình giao tranh giữa lực lượng chính phủ và các thành phần thiểu số vũ trang gây ảnh hưởng đến mong muốn của chính phủ Myanmar ký kết một thỏa ước ngưng bắn toàn diện với các nhóm vũ trang thiểu số đông đúc tại xứ Miến.
Ai Cập hôm nay lên tiếng kêu gọi cần có sự can thiệp của quốc tế vào Libya để chống lại các tay súng thánh chiến Hồi giáo. Sự can thiệp này phải được Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trong trả lời phỏng vấn Đài Europe 1 của Pháp cho rằng không có lựa chọn nào khác ngoài biện pháp hình thành một liên minh toàn cầu chống những phần tử cực đoan tại Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập đã đến New York để vận động các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong kêu gọi của Ai Cập như vừa nói. Công tác vận động ngoại giao được tiến hành chỉ một ngày sau khi các chiến đấu cơ F-16 của Ai Cập dội bom xuống các căn cứ của những tay súng thanh chiến Hồi giáo tại Derna ở Libya. Biện pháp oanh tạc nhắm vào các tay súng thanh chiến Hồi giáo ISIS tại Libya được thực hiện sau khi xuất hiện cuộn băng ghi hình cho thấy cảnh 21 tín hữu Thiên Chúa giáo Coptic của Ai Cập bị các chiến binh chặt đầu.
Quan chức quốc phòng hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới vào ngày mai thứ Tư 18 tháng 2 sẽ tập trung tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út nhằm đánh giá về cuộc chiến chống nhóm thánh chiến cực đoan nhà nước Hồi giáo ISIS. Nguồn tin ngoại giao cho biết hội nghị kéo dài 2 ngày là hoạt động tiếp theo của những vòng làm việc trước đó. Hội nghị sẽ là dịp để trao đổi thông tin, cơ hội phối hợp hơn chỉ là một diễn đàn để đưa ra các quyết định. Những quốc gia Ả Rập cho gia tăng hoạt động đánh bom nhắm vào những mục tiêu của nhóm ISIS sau khi vào đầu tháng 2 vừa qua, những tay súng thánh chiến Hồi giáo tuyên bố đã thiêu sống viên phi công người Jordan Masar al-Kasabe. Người này bị bắt khi máy bay rơi ở Syria vào năm ngoái.
Ả Rập Xê Út từ tháng 9 năm ngoái bắt đầu tham gia tiến hành những cuộc ăn kích nhắm vào ISIS ở Syria. Mới tháng qua, ngũ giác đài của Hoa Kỳ tuyên bố nhóm gần 1.000 nhân viên quân sự của Mỹ sẽ sớm được đưa sang Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để giúp huấn luyện cho những thành phần địa phương đối phó với các tay súng ISIS. Tham gia với Hoa Kỳ trong việc không kích các mục tiêu ISIS ở Iraq có các nước phương Tây gồm Australia, Bỉ, Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp và Hà Lan. Tháng 12 năm ngoái, Đức cho biết cũng sẽ gửi 100 nhân viên quân đội sang Bắc Iraq để giúp huấn luyện cho lực lượng người Kurd chống lại những tay súng Hồi giáo cực đoan.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay nói rằng Tokyo sẽ cung cấp 15 triệu rưỡi đô la tiền viện trợ phát triển giúp công tác chống khủng bố tại Trung Đông và Châu Phi. Khoản tiền viện trợ mới như vừa nói nhằm tăng cường khả năng chống khủng bố tại vùng bị tác động bởi nhóm ISIS và những tay súng cực đoan khác. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật cũng đã công bố khoản hỗ trợ phi quân sự 200 triệu cho các quốc gia chống lại nhóm ISIS. Sau đó, ISIS đã đòi tiền chuộc 200 triệu cho hai con tin người Nhật nằm trong tay chúng, và cuối cùng thì chúng cũng chặt đầu cả hai con tin người Nhật.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc chống họa xâm lăng của kẻ thù phương Bắc, cũng như biết bao cuộc kháng chiến chống xâm lược khác của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến đó đã bị bỏ quên và không hề được nhắc tới. Anh Vũ có thêm chi tiết trong bài sau.
Sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, song do sai lầm về chính sách đối ngoại, Việt Nam lại phải đối mặt với kẻ thù mới, đó là người đồng chí Trung Quốc, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979. Đây tuy là cuộc chiến ngắn ngủi, nhưng đã gây nhiều hậu quả thảm khốc cho Việt Nam về người và của trên khắp 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đã có đến hàng chục ngàn người thiệt mạng và thương vong. Tuy vậy, do tính nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc không được coi trọng, thậm chí mọi hoạt động tưởng niệm về sự kiện này ở Việt Nam luôn bị cấm đoán và cản trở. Theo VNN Online, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, trả lời phỏng vấn, có nói rằng, trong hơn 20 năm nay, có lẽ từ khi bình thường hóa quan hệ Việt-Trung năm 1991, chúng ta không tổ chức kỷ niệm, hệ thống truyền thông không đưa tin sự kiện chiến tranh biên giới tháng 2 1979, ngay cả trong những năm kỷ niệm chẵn, hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia các cấp học phổ thông, trung học, đại học và sau đại học đều không đưa cuộc kháng chiến này vào. Thế hệ trẻ không biết gì về cuộc chiến này, theo tôi, không có gì nhạy cảm ở đây cả, khi tưởng niệm một chiến công oanh liệt đến thế của dân tộc. Đánh giá về tình trạng này, ông Trần Đức Thạnh, một cựu chiến binh ở Nghệ An, cho biết.
Vừa sau cái trào họp Thành Đô thì hầu như là cái đảng Cộng sản này và cả nhà cầm quyền này đã tuân thủ theo một cái thỏa thuận nào đấy của phía Trung Quốc, cho nên người ta đã cư xử phải nói là rất bất nhẫn và rất nhẫn tâm với lại những hàng vạn đồng bào của mình đã phải hy sinh ở vùng phía biên giới phía Bắc khi mà Trung Quốc mở cái cuộc xâm lăng 6 tỉnh phía Bắc. Thì cái đó là cái với tôi, với riêng cá nhân tôi thì tôi cho đó là một cái việc nó phi đạo lý, phi lương tâm, và nó thể hiện cái tính phản bội dân tộc của đảng cộng sản này đó, nhà cầm quyền.
Mới đây nhất, trong diễn văn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ nhắc đến những người hy sinh trong cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, còn những người hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ đất nước sau năm 1975 như đánh nhau với Pol Pot hay Trung Quốc ở biên giới phía Bắc và ở Biển Đông đã không hề được nhắc tới. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thấy rằng lẽ ra phải quan tâm đến cả đồng bào chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, trong khi vẫn kỷ niệm các sự kiện chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Ông nói,
đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào đã hy sinh và chiến sĩ đã hy sinh trong cái việc chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, thì chúng tôi lấy làm lạ lắm. Mấy năm nay là đáng lẽ chính phủ phải làm cái việc đó. Tôi nghĩ rằng đó là việc của nước ta, của Việt Nam thì Việt Nam làm. Việc gì phải sợ Trung Quốc không bằng lòng hay việc gì phải theo cái ý kiến của Trung Quốc? Tôi thì tôi cho là cái việc đấy là một cái việc rất không bình thường.
Đó là bằng chứng cho thấy cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 đã bị bỏ quên. Trong một lần trả lời AFA, Thiếu tướng Lê Duy Mật, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang khẳng định.
Cái đó là cái ngăn cấm thì cái đó tôi không hiểu ý đồ của nhà nước thế nào, ý đồ nhà nước thế nào. Và đồng thời cái đó tôi thật ra tôi không rõ, vì kỷ niệm nó chẳng kỷ niệm cái gì, sự khách tôi không biết cái gì cả. Người ta quên cả cái đó, cho nên người ta nói bậy, ví dụ như Tây Tị Tổng thống Mỹ trưởng nói bậy, kẻ thù thế nào chẳng rõ, rồi chiến lược, khách lược thế nào không rõ. Thế rồi thì ông Phùng Văn Thanh thì ông nói chung chung dĩ hòa với quý thôi.
Với tư cách là một người lính đã từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, ông Trần Đức Thạch chia sẻ suy nghĩ của ông.
Có thể nói đó là cuộc chiến đấu vệ quốc của những người lính và đồng bào ta ở 6 tỉnh phía Bắc. Nhưng mà người ta vẫn có để ra một gì thì đấy là điều, những điều cực kỳ đáng buồn và làm cho chúng tôi cũng rất là khắc khoải. Với tâm thế của một người lính thì chúng tôi nghĩ rằng lịch sử nó xảy ra như vậy và thân phận của mình như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta tỉnh tâm để chúng ta nhớ lại những cái đau thương của dân tộc, trong đó có số phận của những người lính ấy. Thì tôi nghĩ rằng cần phải trân trọng, cần phải trân trọng. Thì cái đó mới làm cho cái lòng yêu nước của mỗi người dân nó được nâng lên. Thế mà nếu như mình không có người dân, mình không khích lệ được cái lòng yêu nước ấy, thì chắc chắn chúng ta rơi vào một cái thảm họa bị mất nước.
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề và còn có rất nhiều việc cần phải làm. Thiếu tướng Lê Duy Mật cho biết.
Bây giờ thì đã và đang làm, còn nhà nước thế nào, thái độ thế nào, quan điểm thế nào và chính sách thế nào thì hiện nay còn chờ nhà nước. Nói chung là ở tiên tiến nó có 3-4 việc, một là liệt sĩ, hai là nhân dân của mình, bao nhiêu đời ở bên đây bây giờ là về rất thọ. Cái thứ ba là tắm mốc biên giới, cái thứ tư là các chính sách, cái thứ năm là viết thử cho cái đó, vì đối tượng chiến tranh của chiến tranh Trung Quốc hay là đối tượng khác, đối tượng đặc biệt, giống không giống đối tượng của thằng Pháp Mỹ đâu. Cho nên là nếu mà nhà nước không làm là không có quan điểm, thiếu trách nhiệm và chính sách không tốt, lòng người không tốt. Đấy.
Hoàn cảnh sống hiện nay của những người lính sau khi trở về cũng hết sức khó khăn, điều đó đã khiến cho họ không có ít những điều trăn trở. Cựu chiến binh Trần Đức Thạch chia sẻ.
Có thể nói cho đến bây giờ, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các chiến sĩ ở 6 tỉnh phía Bắc ấy, bị đối xử quá tàn tệ. Còn những người lính mà trước đây như thế hệ chúng tôi thì cho đến bây giờ thì cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đảm bảo cho đời sống những người lính qua các cái cuộc chiến tranh đó cho đến bây giờ thì nó rất là tồi tệ, chứ nó cũng không khá hơn được bao nhiêu đâu anh. Nói chung là những người lính giống như là bị như giống như những mũi canh để vắt hết nước của người ta quản đi, phục vụ cho lợi ích cho người ta rồi, mục đích cho người ta rồi thì qua cầu người ta rút ván, và đấy là cái tình trạng chung.
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần phải được ghi nhớ và ghi vào sách sử, vì đây là một cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc Việt Nam. Về bản chất nó không khác gì các cuộc kháng chiến oanh liệt trong lịch sử dưới các triều đại như Lý, Trần, Lê hay Quang Trung, Nguyễn Huệ đánh thắng bọn xâm lược phương Bắc. Việc không quên lãng cuộc chiến tranh này chính là để các thế hệ hiện tại khắc cốt, ghi tâm, tưởng nhớ đến những người đã chiến đấu để bảo vệ sự an toàn của Tổ quốc.
Mỗi năm, vào ngày 17 tháng 2, trong các nghĩa trang liệt sĩ trải dài 6 tỉnh phía Bắc, hương khói ngày một vắng vẻ hơn. Người thân của những liệt sĩ ngày một vắng bóng do khó khăn hay quá cố. Nhưng các cơ quan thương binh liệt sĩ của chính phủ cũng được lệnh không ngó ngàng gì tới, khiến cho dư luận phẫn nộ thêm trước sự bất nhẫn khó hiểu này. Mặc Lâm ghi nhận thêm vài sự kiện vào sáng hôm nay trong ngày kỷ niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2, 1979.
Cứ đến dịp 30 tháng 4, nghĩa trang liệt sĩ khắp nơi lại tưng bừng như ngày hội. Nhà nước không tiếc công và của tổ chức thăm viếng, trùng tu mộ phần để ghi nhớ công ơn của những người bỏ xương máu ra đánh đuổi đế quốc Mỹ. Mặc dù hai nước luôn tuyên bố là mối quan hệ ngày một bền vững hơn, nhưng trong những phát biểu trước mộ bia liệt sĩ, giới chức thẩm quyền luôn dùng những từ ngữ hùng tráng, ghi nhận công ơn diệt Mỹ của người nằm xuống. Thế nhưng ngày 17 tháng 2 hàng năm, kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc thì những người liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược lại bị đối xử rất khác. Cái chết của họ không những oai dũng hơn mà còn thương tâm hơn bởi sự tàn bạo vô nhân tính của quân xâm lược. Vì vậy, người dân kỳ vọng họ đáng được lưu tâm hơn của toàn xã hội, nhất là chính quyền. Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, những người liệt sĩ ấy vẫn chôn chặt trong sự im lặng đáng sợ. Trước nhất là những nấm mồ của họ, nếu không được thân nhân chăm sóc thì tro tàn hương lạnh là điều chắc chắn. Nhất là các khu vực cao điểm, sự thăm viếng khó khăn khiến gia đình không thể mỗi năm đều khăn gói tảo mộ. Họ tin vào sự chăm sóc của nhà nước với các phương tiện và nhân sự trong tay. Nhưng sự trông cậy ấy ngày một rõ ra là không tồn tại. Nghĩa trang liệt sĩ tại các cao điểm thì heo hút đã đành, nhưng ngay trong thành phố hay thủ đô cũng không ngoại lệ. Thay vì tổ chức thăm viếng, thắp nén nhang cho người đã hy sinh vì đất nước, nhiều nơi còn ngăn cản, gây khó khăn cho người tảo mộ. Sáng ngày 17 tháng 2 năm nay, một nhóm nhỏ người dân, cựu chiến binh và gia đình thân nhân liệt sĩ đã tới nghĩa trang liệt sĩ Nhổm thuộc Cổ Nhuế từ Liêm, Hà Nội để tảo mộ. Nữ nghệ sĩ Kim Chi cho biết chi tiết.
Mọi người đi ra đây đông lắm, thắp hương trên đài tưởng niệm, rồi bây giờ thì ra cắm hoa cho từng ngôi mộ, với cắm từng cái nén hương. Nói chung, không khí rất là cảm động. Đúng là mình không nén được nước mắt khi mình nghĩ là những người nó quá trẻ nhìn trên biển toàn là những người sinh năm 60 rồi chết năm 79 thì họ mới có 19 tuổi, trẻ lắm mà đông lắm như vậy đó. Thế thành ra là khiến cho mọi người là rơi nước mắt.
Ông Lê Hùng, một cựu chiến binh, chia sẻ lý do khiến ông đến với những đồng đội đã bỏ mình vì tổ quốc này, mặc dù họ không cùng đơn vị hay lứa tuổi của ông.
Tôi vốn là cựu chiến binh, không tham gia trận chiến biên giới năm 79, nhưng tôi đi từ đầu năm 72 tham gia Quảng Trị. Thế nhưng mà với tư cách là một đồng ngũ của những người đã hy sinh, mặc dù tôi là ở lớp trước, chúng tôi cũng vẫn luôn luôn nhớ về đồng đội của mình và sự hy sinh của họ cũng như những bè bạn của tôi trong đơn vị, làm cái nỗi nhớ không ngơi và luôn luôn hướng về họ và luôn cầu nguyện để cái sự hy sinh của họ không vơi cho đất nước. Thế thì hôm nay tôi đến nghĩa trang của các anh hùng liệt sĩ vô danh đã tham gia chống bọn bá quyền Trung Quốc để bảo vệ biên cương của mình.
Một người dân bình thường tham gia buổi thắp nhang cho biết lý do ông có mặt trong ngày kỷ niệm này.
Trong tâm của tôi thì tôi rất là cảm động. Cái người con dân Việt Nam mình, nhất là các thanh niên trẻ giai đoạn năm 79 bảo vệ biên giới chống Trung Quốc xâm lược và đã hy sinh tính mạng mình. Và trước các cái ngôi mộ, chúng tôi còn nén hương và thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh ở đất nước. Mà hệ thống truyền thông họ đã im lặng bao năm nay rồi, không nhắc đến tất cả những người chiến sĩ con em chúng ta đã hy sinh ở phía Bắc, gọi là trung tâm. Người dân chúng tôi nhớ đến ngày này và còn nén hương trước các vong linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước của biên giới.
Bà Văn Thị Kim, một thân nhân liệt sĩ tử trận tại biên giới vào năm 79 cho biết.
Tên tôi là Văn Thị Kim, ở Cổ Nhuế. Nên em chồng tôi nằm ở lịch sử chống tàu ở năm 1960, đến được 19 tuổi. Thì năm nào chúng tôi cũng đến viếng anh tôi, bởi vì cả những người thân nhân mất thì dù ai cũng đau xót thôi, thì cũng phải tất cả mọi người thì đến cái năm hè Tết đến thì bao giờ cũng chúng tôi cũng phải đi viếng mộ gia đình và còn tất cả thăm tất cả mọi người trong cái nghĩa trang này cùng cái năm đấy ạ, năm 79. Thì hàng năm mình nhớ đến thì mình đi thôi, chứ còn gần nhất thì cũng chưa có thấy gì.
Không khác với mọi năm, mặc dù không muốn chính quyền chú ý để việc thăm viếng nghĩa trang suôn sẻ, nhóm bạn bè thăm viếng nghĩa trang hôm nay vẫn bị cản trở, tuy không mạnh mẽ như các năm trước. Nữ nghệ sĩ Kim Chi kể lại câu chuyện vào lúc bắt đầu.
Lúc nãy cũng có cái bị cái người phụ trách nghĩa trang đến là định dằn băng rôn, định này kia, định là phá. Nhưng mà mọi người ra ngăn được và hỏi anh là ai, anh có còn tim còn óc không mà anh ngăn cản chúng tôi khi tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta. Trong cái ngày này tôi nghĩ là người ta mà cấm tưởng nhớ thì người ta cũng không phải là con người nữa, nó là mất cả cái tim bằng đá rồi.
Nhà báo họa sĩ Phạm Tuấn Dũng, người trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh khó phai mặc dù đã 36 năm trôi qua, ông kể lại chuyến công tác và thời gian chiến tranh xảy ra ấy.
khi mà chúng tôi lên mặt trận ấy thì phải đi xe đạp anh ạ, nhưng không có xe. Thế nhưng mà lên đến nơi thì tôi lên đến Hoàng Yên Sơn thì lên đến chỗ phố Lu ấy thì bọn tàu nó bắt đầu nó rút rồi. Cái hình tượng đầu tiên tôi chứng kiến là ghê rợn nhất là ở cái đồn công an ấy. Dưới kia thì cái cột cờ nó bắt mười mấy chiến sĩ công an, nó xuyên dây thép qua tay, nó bắn chết ấy, để chung quanh cái cột cờ ấy. Nó dòi bọ lúc nhúc rồi. Ở cái mặt trận ấy thì tôi đi tất cả chỗ nào, tất cả các nguồn nước, nó đều vứt xác súc vật hoặc xác người. Kinh khủng lắm anh ạ. Giờ nghĩ lại thì vẫn còn cái rùng rợn. Tức là tất cả các nguồn nước sống, nó đều vứt xác người hoặc là vứt xác súc vật.
Sự ghê rợn đáng lẽ phải nhớ và ghi lấy trong sử sách ấy lại bị đục bỏ trong kho lưu trữ quân sử Việt Nam. Người cựu chiến binh Lê Hùng cho biết suy nghĩ của ông.
Điều ấy nó sẽ tạo nên một cái tâm trạng rất là phản cảm và đáng buồn. Chúng tôi suy nghĩ rằng là điều ấy nó không hề chính đáng thế nào cả. Bởi vì bất cứ một chính quyền nào, bất cứ một thể chế nào mà quên công lao của những người đã hy sinh thì đều là một việc làm không tốt. Cái điều này chúng tôi có hiểu được lý do cụ thể của nó. Thế nhưng dẫu trước kia họ phân biệt mình như hiện nay họ có là bạn của mình, thì cái điều đấy cũng không có nghĩa là chúng ta phải quên những cái người mà đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Và cái điều ấy mới là chính đáng. Chính thể nào cũng cần phải làm như vậy. Nhưng ở đây thì cái điều đau lòng là hàng bao nhiêu năm rồi họ không hề được nhắc nhở tới và cũng không hề được tổ chức những cái lễ để tưởng niệm cái sự hy sinh đóng góp đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là một bộ phận của người dân, chúng tôi muốn rằng là cái việc quên là của họ tất nhiên rất đáng trách, nhưng họ không có quyền bắt người khác phải quên như họ.
Tiến sĩ Vũ Cao Phan, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, Cố vấn Viện Chính trị và Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Bình Dương, cho biết cái mà hai nước thỏa hiệp với nhau trong đó được cho là quan hệ tốt, và có lẽ bởi thế Việt Nam phải im lặng về ngày đáng ghi nhớ này.
Vừa qua thì hai người lãnh đạo cao nhất của đất nước có điện đàm và trong đó có nói về cái vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước. Tôi cũng không tán thành lắm cái quan điểm của hai người đứng đầu hai nhà nước nói rằng quan hệ Việt Nam Trung Quốc trong thời gian vừa qua cơ bản là một quan hệ hòa bình hữu nghị. Không chỉ 17 tháng 2 chúng ta cứ thử rất nhiều sự kiện liên quan đến quan hệ Việt Trung như thế. Những như thế nó không làm yên lòng nhân dân Việt Nam được. Dù có điện đàm giữa hai nước cấp cao thể bồi thế nọ thế kia, ta nhớ là năm ngoái cũng có hội đàm qua điện thoại nóng giữa hai người lãnh đạo cao nhất. Rồi sau đó vài tháng thì có việc Trung Quốc bật tròn khoan 981 ở ngay sát lãnh hải của Việt Nam. Thế thì vừa rồi cũng có cuộc điện đàm mà nói rằng quan hệ như thế, nhưng mà người ta vẫn không thể tin tưởng được.
Không đầy một tháng trước khi kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, ngày 21 tháng 1 năm 2015, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã loan tin Tập Cận Bình khi thị sát tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam, đã vinh danh Vương Kiến Xuyên, một người trong đoàn quân xâm lược Việt Nam vào năm 79. Bài nói chuyện của Tập đã nhắc tới câu, vì tổ quốc không tiếc máu nhuộm chiến kỳ. Ông Bình ca ngợi Vương Kiến Xuyên là không sợ khổ, không sợ chết, và hình ảnh của Xuyên dưới mắt ông Tập là một anh hùng trong khi thi hành chính sách bành trướng của tập đoàn phương Bắc. Ngược lại với Tập Cận Bình, lãnh đạo Việt Nam không nhìn thấy hàng chục ngàn bộ đội như Vương Kiến Xuyên. Họ đã chống giữ giặc thù với tinh thần dũng mãnh gấp nhiều lần trong tâm thế của người bị xâm lược. Máu của họ hòa cùng máu đồng bào sáu tỉnh phía Bắc đang ngày một nhạt dần dưới chính sách hòa hoãn cầu an của Bộ Chính trị, khi chủ trương cuộc chiến ấy phải được lãng quên để bồi đắp hòa bình, hữu nghị. Chiến tranh dù dưới dạng thức nào cũng là điều tàn nhẫn, thế nhưng phớt lờ sự hy sinh của người đổ máu để bảo vệ đất nước lại càng tàn nhẫn hơn. Giống như nhận xét của cựu chiến binh Lê Hùng, sự nhẫn tâm qua cung cách im lặng ấy không làm cho lịch sử lãng quên, mà ngược lại, từng chữ ký, từng giai đoạn thụt lùi trước cựu thù để đánh đổi sự im ắng giả tạo, sẽ là bài học cay đắng không khác gì sự cay đắng mà gia đình các chiến sĩ trong cuộc chiến tranh biên giới đã và đang sống từ 36 năm nay.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng phát thanh sau. Xin cảm ơn quý vị. Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, Tết là dịp của tiệc tùng với những loại thức ăn, đồ uống thật hấp dẫn. Tuy nhiên, ẩn chứa bên trong những loại đồ ăn truyền thống mà các gia đình hay dùng trong dịp Tết là những nguy cơ của bệnh tật mà nhiều người có thể chưa chú ý đúng mức. Để giúp thêm kiến thức về sức khỏe liên quan đến món ngon ngày Tết, với mong muốn là mọi người được hưởng một cái Tết an toàn, vui vẻ mà vẫn thấy ngon miệng, Việt Hà gửi đến quý vị một số thông tin về các bệnh phổ biến liên quan đến thức ăn ngày Tết và cách phòng tránh, nhất là đối với những người đã hay là đang có vấn đề về sức khỏe.
Ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh tét hay nồi thịt kho tàu, thịt đông. Đây là những món ăn truyền thống từ bao đời nay của người Việt Nam, với hương vị đặc trưng, béo ngậy, hơi mặn và có thể có một chút vị ngọt của đường. Những món ăn ngon đặc trưng này của ngày Tết, tuy thế có thể mang đến cho những người thích thưởng thức chúng với số lượng nhiều, những yếu tố rủi ro về sức khỏe lâu dài, đặc biệt là vấn đề về tim mạch, tiểu đường. Nói về bánh chưng, bánh tét và các thành phần trong đó, bác sĩ gia đình Nguyễn Vĩ Liệt, người có phòng mạch tư tại Vancouver, Canada, cho biết.
Nói tới cái bánh chưng, bánh tét.
Dạ.
Thì cái mà trong đó người ta gói bằng cái gạo nếp, rồi người ta gói bằng cái thịt heo mà thịt có mỡ. Tại thường thịt mà không có mỡ thì cái bánh tét nó khô, ăn không có ngon.
Dạ, đúng.
Và cái đậu xanh. Chính vì vậy mà cái thịt mỡ cũng là một cái mà nó ăn vô nó cũng không có được tốt lắm đó. Cái ngày xưa đó, người Việt Nam mình á thì lao động bằng tay chân. Mà cái thường thường cái thực phẩm thì thiếu thốn. Cái calorie nó thấp, thành ra cái người Việt Nam mình á thường ăn cái đồ mỡ nhiều. Và cái đồ rất là mặn, không muối nhiều, là cái lý do là ở Việt Nam mình khí hậu nó nóng, chảy mồ hôi, nó mất muối. Còn cái thịt mỡ đó thì nó giúp cho cái calorie mà một khi mà mình vận động nhiều thì nó tiêu hóa được. Nó không có đọng lại ở trong máu nhiều thì nó không có bị mỡ cao. Thì cái đó là nói về chuyện ngày xưa. Còn bây giờ đó thì nói đúng đó là người Việt Nam mình khắp thế giới đó, thì không có thiếu thốn về cái thực phẩm, cái calorie. Mà cái ở ngay cả Việt Nam mình đó, cũng có một số ở thành phố, những người mà có cái income khá giả đó, ăn nhiều mà ít hoạt động.
Theo bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt, việc ăn bánh chưng, bánh tét và thịt kho tàu có nhiều mỡ là yếu tố dẫn đến việc tăng cân, có hại cho bệnh tim mạch và không tốt đối với người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ bị tiểu đường.
Cái thịt mỡ là cái mà nó rất là tai hại cho trong những ngày Tết. Với lại ngày Tết thiên hạ ăn nhiều đó, thường tôi thấy bệnh nhân tôi họ lên cân. Thì cái lên cân đó là một cái nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Nhất là cái về vấn đề di truyền, người Việt Nam mình có cái di truyền về tiểu đường rất là cao. Cái người Á Châu không hiểu sao nhưng mà cái về cái bệnh tiểu đường á, cái di truyền họ hầu như là xếp vào cái loại cao nhất của thế giới. Thành thử ra ăn cái đồ mà mỡ nhiều thì nó không có tốt, nó hại cho tim.
Một điều đáng chú ý, trong những đồ ăn dịp Tết, bên cạnh thịt mỡ, vốn có nhiều trong các loại thịt kho dịp Tết, thậm chí cả trong bánh chưng và bánh tét. Việc ăn muối nhiều cũng làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao, dẫn đến đứt mạch máu não, mà người Việt mình hay nói là trúng gió, và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hồi tháng 9 năm ngoái đã ra thông cáo báo chí, khuyến cáo người Việt Nam nên giảm lượng muối ăn trong đồ ăn hàng ngày. Theo tổ chức này, lượng muối tiêu thụ trung bình tại Việt Nam dao động trong khoảng từ 12 gram đến 15 gram một người một ngày, tức cao gấp hơn 3 lần so với mức khuyến cáo của WHO và gấp 10 lần so với mức khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. bác sĩ Donna Arnett thuộc Trường Đại học Y tế Cộng đồng Birmingham, Đại học Alabama, Hoa Kỳ, cho biết về tác hại của ăn nhiều muối như sau.
Trước hết, chúng ta nên nhớ là muối rất quan trọng trong việc điều hòa huyết áp cơ thể. Vì thế, nếu lượng muối trong cơ thể tăng lên thì huyết áp tăng lên, và kéo theo đó là nguy cơ tăng huyết áp. Đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh tim mạch và đứt mạch máu não trên toàn cầu. Với việc tăng huyết áp thì tim của chúng ta phải làm việc nhiều hơn để đẩy máu qua các mạch máu, nơi huyết áp cao hơn. Vì vậy, tim phải làm việc vất vả hơn, và các mạch máu làm việc cũng khó hơn, do đó cơ thể chúng ta sẽ dễ bị đứt mạch máu não, mạch máu yếu hơn. Vì vậy, điều này có tác động xấu lên cơ thể.
Theo WHO, tỷ lệ tăng huyết áp ở người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên là hơn 25%. WHO ước tính bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, chiếm khoảng 33% tổng số tử vong. Dịp Tết cũng là dịp mọi người hay ăn các đồ chua cay như nộm hay dưa hành. Đây là những món ăn ngon, kích thích khẩu vị người ăn, nhưng chưa hẳn đã tốt đối với những người bị bệnh đau dạ dày, đặc biệt là những người bị bệnh đau dạ dày do vi khuẩn HP, là loại vi khuẩn gây ung thư dạ dày ở người. Bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt giải thích về tác động của đồ ăn chua cay kết hợp với sự có mặt của vi khuẩn HP trong dạ dày người như sau.
Người Việt Nam mình thường hay bị cái con vi khuẩn Helicobacter pylori dưới 40 tuổi, hai ông mà được giải Nobel về medicine mà cách đây nhiều năm đó, thì ông hai người đó là Úc đó, họ khám phá ra con vi khuẩn đó tại Úc đó, họ có tới Sài Gòn họ làm cái study. Thì cho thấy là gần 100% những người Việt Nam dưới 40 tuổi là mắc chứng bệnh con đó. Thì khi mà người ta có con đó, nó tiết ra cái chất ấy, nó làm cho cái cơ thể mình không có bị viêm sưng tại chỗ nhiều, thành ra cơ thể mình không có biết cái đau chỗ tại chỗ, nhưng mà nó vẫn nằm đó lâu năm rồi. Rồi mình ăn vô những cái đồ ăn mà có gia vị cây chua rồi nhiều đó, thì nó cũng kích thích, nó làm cho cái dạ dày mình khó chịu, nó có cảm giác đầy bụng khó tiêu.
Vi khuẩn HP lần đầu tiên được bác sĩ Marshall và đồng nghiệp tại Úc phát hiện vào năm 1982. Đây là loại vi khuẩn cần môi trường axit để sống, và vì vậy dạ dày là môi trường thích hợp cho chúng. Vi khuẩn này thường được phát hiện ở những nước kém phát triển do điều kiện vệ sinh kém. Ước tính có khoảng 50% dân số thế giới nhiễm loại vi khuẩn này. Vi khuẩn này cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày. Theo Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, có khoảng 70% người Việt Nam có nguy cơ bị đau dạ dày. Thường khi người đã bị nhiễm HP thì sẽ phải mang vi khuẩn này suốt đời, trừ khi được điều trị sạch hẳn vi khuẩn bằng kháng sinh. Những người nhiễm HP và đã có tiền sử đau dạ dày vào dịp Tết ăn nhiều đồ chua cay có thể thấy đầy bụng khó tiêu. Cách chữa trị tức khắc để làm giảm chứng này thường được áp dụng là uống thuốc kháng axit để giảm sưng đau trong dạ dày và tránh ăn các đồ chua cay gây kích thích sưng đau dạ dày. Về lâu dài, người bệnh cần phải điều trị kháng sinh để làm sạch vi khuẩn HP. Tết cũng là dịp có một số lượng người bị ngộ độc thực phẩm tăng cao ở Việt Nam. Nguyên nhân chính được đưa ra là do vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Bộ Công Thương, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm như rau xanh, thịt gà, thịt lợn và hải sản chỉ tính riêng ở thành phố Hà Nội đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết, phần lớn động vật đưa vào giết mổ và được tiêu thụ ở thị trường Hà Nội chưa được kiểm soát tận gốc. Kết quả kiểm tra một số siêu thị gần đây tại Hà Nội cho thấy có nhiều mặt hàng không ghi ngày sản xuất và xuất xứ sản phẩm. Thậm chí có siêu thị còn bị phát hiện bán hàng đã hết hạn sử dụng. Có nơi bán các loại thịt gà, trâu, bò chưa có dấu kiểm dịch thú y. Người sử dụng khi ăn phải các sản phẩm này sẽ có nguy cơ cao bị ngộ độc thực phẩm. Một trong những nỗi lo lớn nhất của người tiêu dùng dịp Tết khi mua thịt là mua phải loại thịt có sử dụng chất glenbuterol trong chăn nuôi, có tác dụng kích thích tăng trưởng. Đây là chất đã bị cấm sử dụng ở nhiều nước, bao gồm Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây, báo Dân Việt trích lời Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh thuộc Viện Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa cho biết, hiện nay, liều lượng dùng glenbuterol trong chăn nuôi không lường được, cho nên người dùng thịt lợn bị nhiễm sẽ có nguy cơ tích lũy trong cơ thể và bị ngộ độc. Người bị ngộ độc chất này sau một thời gian sử dụng sẽ bị đau đầu, run chân tay, buồn nôn, nhịp tim tăng nhanh, tăng huyết áp và rối loạn tiêu hóa. Trường hợp cấp tính thì bị tiêu chảy. Bên cạnh đó là ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn E. coli do quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm không tốt. Bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt cho biết.
Thì cái con E. coli đó, thì nó khi nó chết đó, thì nó release ra cái chất độc ở trong, nó kêu enterotoxin đó. Thì ở trong cơ thể nó, khi nó chết thì nó release ra. Do cái khâu mà mình làm cái thực phẩm ở trên trong cái bếp mình làm đó, thì mỗi lần mình xắt thịt hay là mình xắt rau, mỗi lần đó mình phải rửa cho sạch sẽ cái thớt rồi mình mới xắt cái khác, hay mình dùng những cái thớt khác nhau đó. Mà nếu mà cái khâu mà mình chế biến làm thức ăn á mà mình không theo đúng cái quy luật á thì cái vi khuẩn đó nó dễ xâm nhập. Cái thứ hai nữa, cái tay của cái người làm nhiều khi bóc chỗ này bóc chỗ kia mà không rửa tay trước khi mình làm kỹ đó, thì chính cái tay mình nó đưa cái vi khuẩn vào cái thức ăn. Thành thử ra cái khi cái con E. coli nó vô trong cái thức ăn rồi mình nấu lên nó chết rồi, nhưng mà nó vỡ ra thì cái enterotoxin ở trong cái cơ thể của con E. coli nó release ra, cái là nó làm cho mình ngộ độc.
Ngộ độc thực phẩm do E. coli có thể làm người bị nhiễm khuẩn, buồn nôn, đi ngoài liên tục. Theo bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt, cách chữa trị cho ngộ độc này là để cho vi khuẩn ra ngoài hết do nôn và đi ngoài. Người bệnh có thể uống nước có bổ sung muối để tránh mất muối, nhưng không nên dùng các kháng sinh vì kháng sinh chỉ làm bệnh thêm nặng. Người bệnh chỉ có thể được bác sĩ kê đơn kháng sinh nếu sau 3 đến 4 ngày mà bệnh không hết. Tết cũng là dịp mọi người hay chúc rượu nhau và uống bia. Việc uống quá nhiều rượu bia trong những ngày Tết cũng làm tăng nguy cơ bệnh về khớp như bệnh gout hay bệnh về tiêu hóa như dạ dày và gan. Đối với người bị nhiễm HP và có tiền sử đau dạ dày, việc uống rượu bia nhiều trong dịp Tết có thể dẫn đến sưng dạ dày cấp tính do rượu, thậm chí dẫn đến chảy máu dạ dày. Đối với những người bị bệnh gan, việc uống bia rượu nhiều vào dịp Tết cũng làm bệnh thêm nặng. Nói về tác hại của rượu bia lên gan, bác sĩ Joseph Galati, chuyên gia về gan ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, cho biết.
Question as to how does alcohol affect the liver? Well, it is directly toxic to the liver cells and it will damage the liver cells and kill them. Once you start losing liver cells, then
câu hỏi là tại sao cồn lại có hại cho gan? Cồn là chất độc với tế bào gan và nó sẽ gây hại lên tế bào gan và cuối cùng là tiêu diệt chúng. Một khi bạn bị mất các tế bào gan thì đồng nghĩa với nó là bạn sẽ bị mất chức năng gan, men gan sẽ tăng và bạn sẽ bị ốm. Điểm thứ hai cần nhớ là cồn phải qua gan. Nếu bạn uống quá nhiều thì hệ thống sẽ bị quá tải và sẽ đến lúc hệ thống đó bị phá hủy. Vì vậy, uống quá nhiều đồ uống có cồn trong một thời gian nào đó sẽ gây tác hại lên gan của bạn.
Theo bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt, những người đã bị viêm gan siêu vi B và siêu vi C thì không nên uống dù chỉ là một hớp đồ uống có cồn trong dịp Tết. Không những thế, rượu bia cũng làm tăng nguy cơ bị những đợt gout tấn công mạnh đối với những người có tiền sử bị bệnh này. Bệnh gout hay người Việt mình thường gọi là bệnh gút là một bệnh về khớp gây sưng đau và ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người bệnh. Bệnh gây nên do lượng axit uric tăng cao trong máu. Việc uống rượu bia nhiều trong dịp Tết cũng làm tăng lượng axit uric trong máu khiến người bị bệnh nặng thêm. Vì vậy, bác sĩ Nguyễn Vĩ Liệt cũng khuyên những người bị bệnh gout không nên uống bia rượu vào dịp Tết. Tết là dịp các gia đình sum họp và ăn tiệc tất niên năm mới. Việc thưởng thức các món ăn dịp Tết với người thân là điều mọi người trông đợi cả năm trời. Ăn uống điều hòa vào dịp Tết là điều cần thiết, không chỉ đối với những người đã có các vấn đề về sức khỏe, mà còn cả đối với những người khỏe mạnh. Vì chắc chắn không ai muốn bị mang bệnh lâu dài chỉ vì vào ngày Tết, và chắc cũng không ai muốn có mấy ngày Tết mà lại bị đau bệnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Việt Hà xin chúc quý vị thính giả một cái Tết vui vẻ và khỏe mạnh.
Sau cùng của chương trình buổi nay, như thường lệ vào mỗi tối thứ ba, tạp chí khoa học môi trường. Thưa quý thính giả, tre trúc từng là loài cây phổ biến tại các làng mạc Việt Nam. Do tiến trình đô thị hóa, nhiều làng quê trở thành phố thị nên những lũy tre làng đã bị đốn bỏ. Tuy vậy, giá trị của cây tre được các nhà khoa học khẳng định như giúp giữ đất, tăng độ phì nhiêu, vân vân. Những công dụng cụ thể này được chứng minh tại làng tre Phú An ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là khu bảo tồn tre đầu tiên và cũng là khu bảo tồn lớn nhất ở Việt Nam, hình thành xuất phát từ ý tưởng của tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh, giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1999. Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh mong muốn cây tre sẽ được người dân Việt khắp nơi trồng như là một loại cây mang lại những giá trị sinh thái cho môi trường đô thị ngày càng ngột ngạt vì ô nhiễm khói bụi, hóa chất như hiện nay. Tuy nhiên, ước muốn đó đến giờ vẫn khó có thể thành sự. Trong chuyên mục Khoa học Môi trường cuối năm Giáp Ngọ này, Gia Minh trò chuyện cùng tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh về sự phát triển của dự án làng tre và những ước nguyện chưa thành của bà.
Về cái làng sinh thái tre thì đến nay nó có những cái gì phát triển thêm, tiến sĩ có thể chia sẻ không ạ?
Dạ có, cũng phát triển thêm được còn mấy vùng nữa anh ạ.
Phát triển ra đến đâu thưa cô ạ?
Vừa qua đó thì làm cái thí nghiệm nghiên cứu thấy cái tre đó nó sẽ chất sau carbon đó. Cố định carbon có giá trị cao thì mới dùng cái kết quả đó ra để ứng dụng trồng cho một cái vùng ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi làm phát triển ra một cái vùng đất coi như là khó khăn, tức là nó thiếu nước để phủ mấy cái đất mà bỏ hoang đó, rồi trồng một cái điểm ở trên Tây Nguyên để chống xói mòn, làm được 3 thứ. Dạ.
Cụ thể những cái nơi đó là những nơi nào tiến sĩ có thể cho biết ạ?
Dạ, cái điểm bên Tam Mê Công là ở Đồng Tháp, ở Lâu Dòng. Còn cái điểm mà đất khó khăn là ở Phan Thiết, còn cái điểm kia thì ở trên Đắk Nông.
Và những cái nơi đó thì cũng được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cái vườn sinh thái ở Bình Dương mình và có những cái nơi khác nữa, thưa tiến sĩ ạ.
Không, làng tre Phú An mình bàn với người ta rồi người ta quyết định làm. Tại vì mình cũng giới thiệu các cái kết quả đó, thì người ta đồng ý là phát triển cho người ta. Tức là mình phụ trách về khoa học, kỹ thuật. Còn người ta thì chịu cái công việc trồng, mình chịu trách nhiệm về cái công việc khoa học, kỹ thuật.
Hẳn nhiên là những nơi đó là có các cái giống tre địa phương rồi và có đưa các cái giống tre mới vào không, thưa tiến sĩ ạ?
Không, mình đưa giống của mình lên ạ. Cái giống nào mà mình thấy là nó vừa có cái khả năng thích ứng được. Và cái thứ hai là nó có thể sử dụng để làm cái gì đó cho nó có kinh tế.
Và cái thử nghiệm ở ba cái nơi mới đó thì được bao lâu rồi thưa tiến sĩ?
Mới có một năm à. Bây giờ tạm thời là sau một năm thì thấy nó phát triển tốt.
Và cái đánh giá ở cái làng sinh thái ở tại Bình Dương đó thì thưa tiến sĩ là đã có những cái cơ quan khoa học của cấp nhà nước nào họ đến để mà cùng đánh giá và có những kế hoạch để mà nhân rộng ra thêm thưa tiến sĩ?
Nhà nước thì chưa có ai hết anh, chỉ mấy phần chỗ kia là chỉ có tư nhân à. Khi người tư nhân họ có đất, họ muốn phát triển ra.
Cái điều này thì rất nhiều cái cuộc hội thảo khoa học mà về thích ứng trong cái thời đại, thời tiết nó thay đổi nhiều như thế này đó, thì có được tham gia các cái hội nghị khoa học để mà trình bày để cho các nhà khoa học được tham khảo không, thưa tiến sĩ?
Dự kiến là sắp tới có một cái hội nghị về tre của quốc tế tổ chức ở Đại Hàn đó, Đam Nhân, vào tháng 9 năm tới nè anh. Thì sẽ trình bày các kết quả mà mình đã làm được.
Theo tiến sĩ thì là mình có được những cái kết quả mà nó đáp ứng được những cái yêu cầu hiện nay, nhưng mà vì sao cái việc mà phổ biến đại trà ra ở Việt Nam nó vẫn chưa theo như mong muốn, thưa tiến sĩ ạ?
Cái đó là cũng không biết tại sao. Tại vì mình với cái sự giao tiếp, quan hệ, liên lạc của làng tre với nơi nào đó, mà mình cũng thích là dùng cái đó để thử nghiệm. Thì mình mới đề xuất ra. Còn cái việc mà chiến lược lớn thì cái đó là của nhà nước.
Không, nhưng mà những người làm công tác khoa học như tiến sĩ thì có trình bày với những cái viên chức mà họ chịu trách nhiệm và được nhận được cái phản hồi ra sao ạ?
Dạ không có gặp ai hay không trình bày gì hết.
Dạ vì sao vậy ạ? Thì mình làm được những cái mà nó có thể lợi ích như vậy nhưng mà sao không trình bày, thưa tiến sĩ?
Tại vì cũng có mấy lần gặp một số người nói mà tiếng Phật có thấy không có cái tiên triển á, không biết tại sao nữa. Thành ra thôi bây giờ mình làm được cái gì thì mình làm. Mình là người nhỏ thì làm việc nhỏ thôi.
Tiến sĩ cho biết là cái việc mà giới thiệu để cho các cấp học từ thấp cho đến cao mà họ đến tham quan cái làng sinh thái ở Bình Dương thì ra sao ạ?
Cái đó thì làm mạnh lắm. Coi như là các em học sinh, rồi các em tiểu học nè, em đến nhỏ, rồi mấy em học sinh, rồi mấy em sinh viên đến tham quan học hỏi nhiều lắm. Thì cái hoạt động đó rất là mạnh. Em cũng thích là cái nơi đó vừa bảo vệ đa dạng sinh học, vừa bảo vệ môi trường, đến học hỏi được nhiều thứ. Yeah.
Và nhân cái mảng xanh của cái làng tre sinh thái như vậy thì tiến sĩ thấy rằng là cái mảng xanh ở các khu đô thị và đặc biệt như là những thành phố lớn như Sài Gòn, vùng ngoại ô, rồi Hà Nội và những nơi khác thì tiến sĩ thấy ra sao ạ?
Ồ, nếu mà mình cũng có nói mấy lần, nói với ai quên mất rồi. Nói đi chương trình đó.
Yeah.
Nếu mà mỗi ngày chỉ cần một cái chậu nhỏ thôi để trồng một cái cây loại tre kiển vào đó, thì như vậy thì sẽ đóng góp vào cái mảng xanh rất là quan trọng. Nhưng mà sao nói là cũng không có ai phản ứng gì hết, thành ra mình thôi không nói nữa.
Đó là cái chuyện lên tiếng, còn thực tế thì tiến sĩ thấy ra sao ạ?
Thì hiện nay người ta cũng tập trung trồng nhiều cây kiển lắm. Nhưng mà cái thật sự cây kiển thì mình chưa có làm nó nên không có biết cái khả năng mà cố định carbon nó như thế nào. Chứ mà nghĩ rằng cái cây tre nó vẫn là hơn. Tại vì nó sinh trưởng mạnh, nó dễ trồng. Còn cây kiển là phải chăm sóc, thì tưới nước rất là nhiều thì nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà cái đó là chắc là tùy theo quan điểm của từng người thôi. Tức là có người hướng về cái đẹp, màu sắc. Còn nói trồng cây tre vô thì chỉ có một màu xanh thôi. Thì có thể như vậy đó là tôi dự tự nghĩ thôi. Chứ không có ai nói gì hết. Mỗi lần tôi một cái trình bày cái gì về cái tre, nói về cái vấn đề mà cố định carbon thì mọi người nói rất là hay. Nhưng mà sau đó không có thấy ai tiếp tục. Thiếu cái việc mà marketing nha. Vì khi mà nói thì mọi người đều hưởng ứng. Tại vì cái này là cơ quan nghiên cứu, thành ra còn không có người để mà nói cho việc đi marketing, đi giới thiệu, rồi đi vận động người ta, thì mình đang bị thiếu cái đó.
Giờ tiến sĩ thấy rằng là cái màu xanh ở các cái thành phố thì bây giờ nó đang bị co hẹp lại do phát triển. Người ta đang hy sinh cái màu xanh cho cái tình hình phát triển, phải không ạ?
Cái đó mình cũng không có làm nhiều cái đó nên không có biết sao nữa. Nhiều khi nói thì nó sai đi.
Để mà giữ được cái màu xanh và phát triển lên nữa thì theo tiến sĩ thì cần phải làm những cái gì nữa thưa tiến sĩ ạ?
Trời ơi, mình phải trồng nhiều lắm. Trồng ngoài đường, mình phải trồng những khoảng không gian trống, thì phải tận dụng từng cái chỗ đất trống có thể trồng được. Nhưng mà nước mình là nước có ánh sáng mặt trời. Thì có thể trồng được nhiều thứ. Theo tôi nghĩ thì trồng phải lựa cây gì nó dễ chăm sóc mà nó có tính bền tí. Ví dụ như cây đường phố thì phải lựa cây gì mà không có gãy đổ, thì để trồng nó có trăm năm luôn. Còn trên đó thôi thì có phải có những cái khối hoa để mình trang trí, thì như vậy làm được. Thì mọi chuyện này là làm rồi, phải đầu tư nhiều.
Vâng, và nó có những cái bài học ở những cái nước nào mà họ có cái điều kiện tương tự như Việt Nam mà họ làm được mà tiến sĩ thấy không ạ? À?
Trời, thí dụ như Singapore là nó làm dữ lắm. Tôi thấy là ở Singapore là trên cái cành cây nó cũng đeo thêm một cái cây nữa. Tức là ngay trên cành nó cũng đeo thêm một cây. Mà người ta chăm sóc dữ lắm. Có thể nước mình còn nghèo. Nên nước mình chưa có đầy đủ điều kiện như người ta. Thì bây giờ từng người cố gắng thôi.
Đó, thì trước hết là mình làm cho mình và sau đó thì cả những người chung quanh và xã hội cũng được hưởng, phải không?
Hưởng với mình. Thì bây giờ tôi đang làm một cái phong trào vậy này, bây giờ tôi vận động người lớn, còn bây giờ tôi vận động mấy con nít.
Yeah.
Cho nó trồng cái chậu nhỏ thôi, con nít nó trồng về cũng hay. Rồi nó vừa biết cây cỏ nó chăm sóc như thế nào, rồi nó đem về nó trồng, chắc cha mẹ nó cũng thích. Rồi có thể từ đó người ta thích trồng cây hơn chẳng hạn.
Yeah.
Mà cái việc này nó lớn quá so với cái khả năng của tôi. Thành ra bây giờ tôi làm được trong cái một khoảng nào thì tôi làm thôi. Còn nếu mà muốn làm chương trình lớn thì có chương trình của nhà nước, của quốc gia, thì cái đó mình chưa dám nghĩ tới.
Chân thành cảm ơn tiến sĩ đã dành cho cuộc nói chuyện vừa rồi.
khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 17 tháng 2, 2015 đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn ban cùng Thánh Trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.